Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga nói có thể hạ cấp quan hệ với Mỹ nếu tài sản của Nga bị tịch thu. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ âm thầm vận chuyển phi đạn Atacms tầm xa tới Ukraine. Tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Blinken kêu gọi đối xử công bằng với các công ty Mỹ. Du học sinh Trung Quốc bị phạt tù vì đe dọa nhà hoạt động dân chủ ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga đang xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu các chính phủ phương Tây tiến hành các đề xuất tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết hôm 25 tháng 4. Nhóm các quốc gia G7 đang tìm cách sử dụng tài sản tài chính trị giá gần 300 tỷ đô la của Nga bị đóng băng do các chế tài kể từ năm 2022 để giúp hỗ trợ Ukraine, nước đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, cách thức thực hiện vẫn được xem là rất phức tạp vì nó sẽ tạo ra tiền lệ gây tranh cãi. Ông Ryabkov cho biết Moscow sẽ trả đũa về mặt kinh tế và chính trị nếu tài sản bị tịch thu. Tất nhiên, hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao là một trong những lựa chọn. Nhiều đại diện cấp cao trong chính phủ của chúng tôi đã lên tiếng về các vấn đề trong việc phản hồi về mặt tài chính, kinh tế và vật chất của chúng tôi đối với bước đi tịch thu này. Điều mà trước đây chúng tôi đã cảnh báo các đối thủ là không nên thực hiện, Ria dẫn lời ông Ryabkov nói. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu hình thức phản ứng tối ưu, trong đó các biện pháp đối phó bao gồm các hành động chống lại tài sản của các đối thủ phương Tây của chúng tôi, cũng như các biện pháp đáp trả ngoại giao, ông nói tiếp. Ông Ryabkov không nêu rõ việc hạ cấp mức độ quan hệ ngoại giao có thể dẫn tới điều gì. Điện Kremlin mô tả tình trạng quan hệ hiện tại với Mỹ là dưới không, mặc dù chưa có sự hạ cấp chính thức nào về quan hệ kể từ khi cuộc chiến tranh Ukraine bắt đầu. Mỹ trong những tuần gần đây đã bí mật chuyển phi đạn tầm xa tới Ukraine để sử dụng trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga, và Ukraine hiện đã sử dụng chúng hai lần, một quan chức Mỹ cho biết hôm 24 tháng 4. Quan chức Mỹ giấu tên cho hay các phi đạn này nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt vào ngày 12 tháng 3. Quan chức này không cho biết có bao nhiêu phi đạn đã được gửi đi. Các phi đạn này được sử dụng lần đầu tiên vào rạng sáng ngày 17 tháng 4, nhắm vào một sân bay Nga ở Crimea, cách chiến tuyến Ukraine khoảng 165 cây số, quan chức này cho biết. Vẫn theo nguồn tin, Ukraine đã sử dụng vũ khí này lần thứ hai đêm qua để chống lại lực lượng Nga ở đông nam Ukraine. Có nên gửi hệ thống phi đạn chiến thuật quân đội Atacms với tầm bắn lên tới 300 km sang Ukraine hay không, đã là chủ đề tranh luận trong chính quyền Biden trong nhiều tháng. Atacms tầm trung được cung cấp vào tháng 9 năm ngoái. Lầu Năm Góc ban đầu phản đối việc triển khai phi đạn tầm xa vì lo ngại việc mất phi đạn khỏi kho dự trữ của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Cũng có lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Quan chức Mỹ nói việc Nga sử dụng phi đạn đạn đạo tầm xa do Triều Tiên cung cấp để chống lại Ukraine vào tháng 12 và tháng 1, bất chấp những cảnh báo công khai và riêng tư của Mỹ về việc không làm như vậy, đã dẫn đến sự thay đổi này. Quan chức này nói một yếu tố nữa trong quyết định của Mỹ là việc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Chúng tôi đã cảnh báo Nga về những điều đó, quan chức này nói. Họ đã đổi mới mục tiêu của họ. Vào cuối tháng 1, quân đội Mỹ đã tìm ra cách để giải quyết mối lo ngại của họ về mức độ sẵn sàng của quân đội. Điều này giúp chính quyền có thể tiến lên phía trước. Họ bắt đầu mua các phi đạn mới từ dây chuyền sản xuất của công ty Lockheed Martin. Ông Biden đã gặp đội ngũ an ninh quốc gia của mình vào giữa tháng 2 và đồng ý chấp nhận khuyến nghị của các cố vấn về việc gửi phi đạn tới Ukraine. Tham gia cuộc thảo luận có cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân C.Q. Brown. Thách thức vào thời điểm đó là tìm ra cách trả tiền cho phi đạn. Mỹ đã cạn kiệt tất cả các lựa chọn tài trợ và sự bế tắc của Quốc hội đã cản trở việc tiếp tục viện trợ. Một cơ hội xuất hiện vào tháng 3 khi một số hợp đồng của Lầu Năm Góc được đưa ra đấu thầu. Ông Biden đã có thể sử dụng số tiền chênh lệch để gửi 300 triệu đô la hỗ trợ cho Ukraine. Quan chức này cho biết ông Biden đã yêu cầu nhóm của mình đưa ATACMS tầm xa vào gói tài trợ này, nhưng thực hiện một cách bí mật để duy trì an ninh cho hoạt động và tạo bất ngờ cho Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 25 tháng 4 kêu gọi Trung Quốc cung cấp một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Mỹ. Khi ông bắt đầu chuyến thăm nhằm giải quyết một loạt vấn đề gây tranh cãi có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ mới được hàn gắn. Chuyến đi của ông Blinken là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa hai quốc gia, cùng với các nhóm làm việc về các vấn đề từ thương mại toàn cầu đến liên lạc quân sự, đã xoay dịu sự gay gắt của công chúng vốn khiến mối quan hệ xuống mức thấp lịch sử vào đầu năm ngoái. Nhưng Washington và Bắc Kinh ngày càng bất đồng về cách các công ty Mỹ hoạt động ở Trung Quốc. Xuất khẩu và năng lực sản xuất của Trung Quốc đồng thời căng thẳng cũng gia tăng do Bắc Kinh hậu thuẫn Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết tại cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc tại Thượng Hải, Trần Cát Ninh, rằng Ngoại trưởng Blinken đã nêu lên mối lo ngại về các chính sách thương mại và hành vi kinh tế phi thị trường của Trung Quốc. Ông Blinken cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm một sự cạnh tranh kinh tế lành mạnh với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và một sân chơi bình đẳng cho người lao động và các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Phản hồi những bình luận sau đó trong ngày, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc luôn thực hiện hợp tác kinh tế và thương mại theo các nguyên tắc của thị trường. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tôn trọng nguyên tắc cạnh tranh công bằng, tuân thủ các quy định của WTO và hợp tác với Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ, ông Uông nói. Khi ở Thượng Hải, ông Blinken cũng nói chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như sinh viên Mỹ và Trung Quốc tại khuôn viên địa phương của Đại học New York, nơi ông cho biết sự tương tác giữa các nền văn hóa là cách tốt nhất để đảm bảo rằng chúng ta bắt đầu bằng cách hy vọng hiểu được nhau. Ông Blinken sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 4 để hội đàm với người đồng cấp, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và có thể cả Chủ tịch Tập Cận Bình. Những cuộc gặp gỡ đó có thể rất căng thẳng.
Các quan chức quân sự cao cấp của Trung Quốc đã tổ chức các cuộc họp riêng với các quan chức hải quân Mỹ và Nga trong hội nghị chuyên về hải quân Tây Thái Bình Dương tại Thanh Đảo trong tuần này, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 25 tháng 4. Người phát ngôn Ngô Khiêm nói trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh rằng Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Đô đốc Hồ Trung Minh và Chính ủy Viên Hoa Trí đã trao đổi quan điểm sâu sắc với Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ Đô đốc Stephen Kohler và Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Alexander Moiseyev. Hải quân của Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để tăng cường hơn nữa liên lạc, nâng cao lòng tin và đóng vai trò tích cực, mang tính xây dựng trong việc xây dựng một cộng đồng hàng hải với tương lai chung, ông Ngô nói. Việc xác nhận cuộc gặp của hai ông Hồ và ông Kohler là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ liên lạc giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ đang trở lại bình thường sau thời gian ngắt kết nối liên lạc vì chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó, bà Nancy Pelosi, vào tháng 8 năm 2022. Ông Ngô không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc gặp của Tư lệnh Hồ với Đô đốc Kohler. Ông Hồ và ông Viên cũng gặp gỡ các quan chức hải quân từ Pháp, Chile và Campuchia trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các quan chức Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Úc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân qua điện thoại vào tuần trước trong lần tiếp xúc đầu tiên như vậy sau hơn một năm. Các quan chức cấp chuyên viên của cả hai bên đã gặp nhau tại Hawaii hồi đầu tháng, tập trung vào cách thức quân đội hai nước có thể hoạt động an toàn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Đài Loan và tranh chấp Biển Đông. Ông Ngô hôm 25 tháng 4 cho biết cuộc điện đàm giữa ông Austin và ông Đổng mang ý nghĩa tích cực trong việc duy trì sự ổn định chung của quan hệ quân sự song phương. Khi việc triển khai quân sự ngày càng gia tăng trên khắp Đông Á, các quan chức quân sự Mỹ đã tìm cách duy trì đường dây liên lạc mở với các đối tác Trung Quốc để tăng cường sự hiểu biết và giảm bớt nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn vượt khỏi tầm kiểm soát. Nói rộng hơn, ông Ngô nhắc lại mối quan ngại của Trung Quốc đối với chính sách ngoại giao chiến lược của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là các cuộc thảo luận gần đây về việc Nhật Bản gia nhập nhóm quốc phòng AUKUS gồm Anh, Úc và Mỹ. Từ lâu, Mỹ và Nhật Bản đã thắt chặt hợp tác quân sự, thổi phồng sự đối đầu giữa các khối và hình thành các nhóm nhỏ nhắm mục tiêu vào các nước khác bằng cách lấy mối đe dọa Trung Quốc vô căn cứ làm cái cớ, ông Ngô nói. Điều này sẽ chỉ khiến cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất của liên minh Mỹ-Nhật và âm mưu phá hoại hòa bình và ổn định khu vực của họ, ông nói thêm.
Một du học sinh người Trung Quốc ngày 24 tháng 4 bị kết án 9 tháng tù giam ở Hoa Kỳ vì quấy rối một nhà hoạt động và đe dọa báo cáo các hoạt động của nhà hoạt động này cho công an Trung Quốc. Nhà hoạt động này là người tới Đại học Âm nhạc Berkeley ở Boston, nơi du học sinh này đang theo học, dán tờ rơi để kêu gọi dân chủ ở Trung Quốc. Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ở Boston tuyên án Xiao Le Wu, 26 tuổi, gần 3 năm tù để gửi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bịt miệng những người gốc Hoa bày tỏ quan điểm trái ngược với chính phủ Trung Quốc. Thẩm phán Denise Casper, khi đưa ra mức án ngắn hơn đề nghị, lưu ý rằng chiến dịch quấy rối nghiêm trọng của Wu diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ 2 ngày, và Wu, người không có tiền án tiền sự, sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù. Theo lời thẩm phán, bản án tù nhằm răn đe những công dân Trung Quốc khác đến Hoa Kỳ học tập và đảm bảo cho biết rằng không ai có thể tham gia vào hành vi phạm tội, đặc biệt là hành vi đàn áp quyền tự do ngôn luận. Chính quyền Hoa Kỳ và phương Tây đang nỗ lực chống lại những âm mưu của chính phủ Trung Quốc nhằm bịt miệng những người chỉ trích họ ở nước ngoài. Các nhóm nhân quyền đã phàn nàn về các mối đe dọa đối với các quyền tự do học thuật và việc giám sát sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học quốc tế. Ông Wu, một nghệ sĩ guitar đang học nhạc jazz, trước tòa ngày 24 tháng 4 đã xin lỗi vì hành vi liều lĩnh của mình, nói rằng ông cần chịu trách nhiệm và chấp nhận những gì đã làm.
Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.